kế là thiền sư Tịnh Thiền 1121-1193, đời thứ 17, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư họ Phí, tên là Hoàng, quê ở làng Cổ Giao, quận Long Biên. Lúc đầu sư cùng bạn đồng học là Tịnh Không thờ thiền sư Đạo Lâm ở chùa Long Vân làm thầy. Ngày ngày sư thiết tha vì đạo nên thâm nhập được quyền yếu. Đạo Lâm biết sư là pháp ký, ban cho pháp hiệu là Tịnh Thiền và ấn chứng rằng tịnh là trí tịnh tròn màu, thiền là tâm thiền lặng lẽ. Đạo Lâm qua đời, sư mới dạo khắp các thiền hội tìm bạn đạo và học hỏi thêm. Đạo duyên thuần thục, sư về quê với nhà trùng tu ngôi chùa Long Hoa rồi trụ trì tại đây. Hằng ngày ngoài giờ tu tập thiền luật, mọi hoạt động sư đều nhắm vào tâm niệm lợi tha. Đây thì thiền sư Tịnh Thiền, vì ngài là coi như là họ Phí tên Hoàng, tức là tên là Phí Hoàng, quê ở làng Cổ Giao, quận Long Biên, vậy là cùng quê với ngài thiền sư Khánh Hỷ ở trước, thấy không? Ban đầu là cùng với bạn đồng học là Tịnh Không thờ ngài thiền sư Đạo Lâm. Như vậy thì mình lại biết thêm tên một cái vị nữa là ngài Tịnh Không, cũng không được ghi trong sử đó, nhưng mà lại có, đây là bạn của ngài Tịnh Thiền. Hằng ngày thì ngài thiết tha vì đạo, cho nên rồi được thâm nhập vào cái quyền yếu, tức là cái yếu chỉ sâu xa của nhà thiền. Do đó mà ngài Đạo Lâm đó mới biết được sư là cái bậc có pháp khí, tức là cái bậc mà cũng là có coi như có cái khả năng, cái bậc xuất sắc ở trong Phật pháp á, cho nên là ban cái pháp hiệu là Tịnh Thiền và ấn chứng bằng hai câu. Tịnh là trí tịnh tròn màu, tức là cái trí nó thanh tịnh, nó được tròn màu nhiệm, và thiền là tâm thiền được lặng lẽ, cho nên gọi là Tịnh Thiền. Rồi khi mà ngài Đạo Lâm qua đời đó, thì sư mới đi khắp các thiền hội, thấy không? Cho nên là ở đoạn trước mà nói là ngài Đạo Lâm ngài tịch đó, thì nó lại nó có cái chỗ mà nghi vấn ở đây đó. Khi mà đạo duyên thường tục thì ngài mới về quê trùng tu ngôi chùa Long Hoa rồi trụ trì, như vậy tức là chùa Long Hoa ở làng Cổ Giao, thấy không? Nơi quê ngài. Trong những cái hoạt động của ngài đó đều nhắm vào cái tâm niệm lợi tha, tức là quên cái tự ngã của mình, và hướng về mọi người, làm lợi cho mọi người thôi mà quên mình đi. Đó là một cái điểm, cũng là cái điểm là quý báu nơi ngài. Năm Thiên Tư Gia Thụy thứ 8, 1193, tức là đời Lý Cao Tông đó, nhằm năm Quý Sửu, ngày 12 tháng 8 sư tịch, thọ 73 tuổi. Môn đệ là Pháp Ký soạn văn bia chùa ghi rằng, thì ở đây mình lại biết thêm một cái tên nữa là ngài Pháp Ký, là môn đệ của ngài thiền sư Tịnh Thiền, thấy không? Nhưng mà cũng không được ghi trong sử đó. Đó là còn nhiều vị nữa mà mình thấy là không được ghi đó, vậy cho thấy Việt Nam cũng còn rất nhiều vị đặc biệt đó. Và đây là cái bài văn bia ở cái chùa do ngài Pháp Ký soạn ghi rằng: sư sanh đồng thời họ Lý trị đời, sáu độ đâu quên, tứ hoằng nào bỏ. Chỗ uống trà là chỗ thập phương thí chủ dồn về. Khi chống tích bốn bộ học đồ quy tụ, thần thông khó lường, quyền dụng khôn xét, tự chẳng đến trường Phật giác, thì đâu thể nêu cao thắng nghiệp. Cái chỗ này đáng lẽ là chơi thực là vần căn báo trong bầu trời thích, tức là nói nó sát nghĩa hơn. Đây là dịch nó thoát, còn nếu dịch cho nó thoát nó gọi là sát nghĩa hơn đó, tức là thực là vần trăng báo trong bầu trời thích, là sớm làng linh hồn nơi vườn pháp, tức là đây là tán thán về đức độ của ngài đó. Nó rằng sư sanh đồng thời họ Lý trị đời, tức là sanh vào nghĩa là trong cái thời nhà Lý đó trị vì, sáu độ đâu quên, tứ hoằng nào bỏ, sáu độ tức là sáu ba la mật đó, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ đó, là sáu thứ ba la mật, đây gọi là sáu độ đó. Tức là ngài không có quên sáu độ. Rồi tứ hoằng nào bỏ, tứ hoằng tức là tứ hoằng thệ nguyện, tứ hoằng thệ nguyện tức là bốn cái điều thệ nguyện rộng lớn, là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tất nhiên là đây là bốn cái điều nguyện mà rộng lớn đó. Bởi vì sao? Chúng sanh là vô biên, không có bờ mé, nhưng mà mình thệ nguyện độ hết. Là phiền não đó, nó không có cùng tận, nhưng mà mình cũng nguyện là độ cho dứt hết, đoạn dứt hết. Cho nên phiền não vô tận thệ nguyện đoạn đó, đoạn dứt hết. Còn pháp môn vô lượng tức là không có lường được, nhưng mình cũng nguyện học hết, chứ không có học một ít rồi thôi. Và Phật đạo vô thượng tức là cái đạo Phật mà vô thượng đó, mình nguyện cho thành. Đó gọi là bốn cái điều thệ nguyện rộng lớn, mà đó cũng là để phá cái tình chấp ngã của mình đó, mở rộng cái tâm mình đến gọi là không có bờ mé, không có ranh giới, thấy không? Tất nhiên là đây không phải là nguyện suông, mà đây là giúp cho mình là mở rộng cái tâm mình ra, coi như là không biên giới, thấy không? Nghĩa là chúng sanh vô biên mình thể nguyện độ hết, độ nghĩa là không có chừa, chứ không phải là người nào mình thích độ, còn mình nào không thích thôi không độ. Tức là ví dụ như người mà mình thấy mình ưa thì mình độ, còn mấy người mà coi như giống như là có thành kiến với mình là thôi bỏ qua bên, không độ. Đó, còn đây là độ hết, nó cho nên đâu có ranh giới gì đó, thì tâm mình như vậy nó mới mở rộng, mới không còn có cái tình chấp ngã. Rồi phiền não cũng vậy, phiền não vô tận thì nguyện đoạn dứt hết, chứ không phải là đoạn một ít thôi, tức là đoạn ít còn ít để dành đó, tức là đoạn số phiền não thôi, còn số phiền não để dành, đó, không phải vậy, mà phải dứt thì dứt cái sạch hết. Rồi pháp môn cũng vậy, pháp môn thì vô lượng, nhưng mình nguyện học hết, chứ không phải học một phần này mà thôi, học ít là thấy là tự mãn rồi, đủ rồi, thì không phải. Là cũng vậy, Phật đạo vô thượng thì tuy là khó đó, nhưng mình cũng nguyện cho thành tựu được, chứ không phải là thôi nghĩa là thôi tôi tu nghĩa là từ từ, còn cái chuyện Phật đạo thôi xa để qua bên, không có, đây là nguyện phải cho thành, đời này không thành rồi sao phải thành, là quyết phải thành, thì đó là mở cái tâm mình nó rộng lớn, thấy không? Nghĩa là cho không còn có bờ mé đó, mà cái đó chính là cái đó là phá cái tình chấp ngã của mình. Tức không còn thấy bóng dáng của cái ngã mình đâu nữa hết, nó mở rộng ra hết, đó là thấy đó mới hiểu được cái ý nghĩa của bốn cái điều gọi là thệ nguyện, gọi là hoằng thệ nguyện đó. Thì ở đây là tán thán ngài đó, sáu độ không quên, rồi bốn cái hoằng thệ nguyện đó cũng không bỏ. Chỗ uống trà này á, tức là nguyên văn chữ Hán là gọi là hương bôi đó, thấy không? Hương bôi phù sứ đó, thập phương tín thủ ba tùy, tích trưởng chấn thời tứ bộ học đồ mà vụ tập đó. Chữ hương bôi đây á, thì cũng có chỗ giải thích là cái chén nước thơm để cúng Phật. Hương bôi á, tức là cái chén nước thơm để cúng Phật, chỉ cho cái chùa chiền, thấy không? Ở đây thì nó là cái chỗ uống trà, tức là đây là cũng để mà tán thán ngài, thì tức là cái chỗ mà chùa chiền hay nơi ngài đó là cái chỗ thập phương thí chủ đều dồn về, tức là thập phương thí chủ tức là thí chủ ở khắp nơi đều nó là dồn về với ngài, đó là muốn tán thán ngài. Rồi khi mà chống tích thì bốn bộ học đồ quy tụ, chống tích là chống cây gậy đó, gọi là cây tích trưởng đó, thì bốn bộ tức là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, tức là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thấy không? Như vậy thì khi mà ngài chống tích lên thì bốn bộ đó đều quy tụ trở về. Tất nhiên là hàng tại gia và xuất gia đó cũng đều quy tụ với ngài, về với ngài. Đó là cũng tán thán ngài. Rồi thần thông khó lường, quyền dũng khôn xét. Tức là ngài coi như là cái thần thông đó, thần thông cũng khó lường được ngài. Những cái quyền dũng đó cũng khó mà xét hết được. Rồi tán thán ngài coi như là nó vượt cả cái gọi là cái chỗ hiểu của thường tình của mọi người. tự chẳng đến trường Phật giác thì đâu thể nêu cao thắng nghiệp. À, như vậy tức là nếu mà ngài không có đến được nơi cái chỗ Phật giác đó thì đâu thể nêu cao được cái thắng nghiệp này, nghĩa là ngài phải đến nơi, thấy không, thì mới được như vậy. À, rồi thực là vầng trăng báo trong bầu trời thích, tức là ngài đó giống cũng như là cái vầng trăng báo ở trong cái bầu trời thích, tức là bầu trời nhà Phật đó, soi sáng bầu, tức là vầng trăng sáng ở trong cái nhà Phật, hay là cái sớm lặng linh hồn ở trong cái vườn pháp, gọi là tất nhiên là đây là giống như là cái sớm lặng linh hồn, cái sức sống đó ở nơi trong cái vườn pháp của Phật. Đó là tán thán cái đức độ, cái trí tuệ của ngài là cái chỗ hướng về, là cái chỗ nương tựa cho nhiều người, là cái chỗ soi sáng đó, giống cũng như là cái vầng trăng sáng ở trong cái bầu trời đó, là cái linh hồn ở trong cái vườn pháp. Đó là tán thán ngài. Đây là gọi là cái bài văn bia do Môn Đệ Pháp Ký ngài soạn đó. Đó là coi như là nói qua về cái thiền sư Tịnh Thiền. Thì ở đây thì ngài không có pháp ngữ